Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Mỹ được nói là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm 2022. Việt Nam chỉ đứng thứ 7 trong khối ASEAN về chất lượng sống theo đánh giá của tạp chí Mỹ. Phụ tá khai chứng nói cựu Tổng thống Trump bỏ qua các mối đe dọa vào ngày 6 tháng 1, muốn tham gia đám đông. Và Thụy Điển, Phần Lan sắp được kết nạp NATO giữa lúc liên minh tập trung vào Nga, Trung Quốc. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam xuất khẩu hàng hóa trị giá ước đạt 55,9 tỷ đô la sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2022, duy trì vị trí của Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của quốc gia ở Đông Nam Á, theo số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm 29 tháng 6. Theo tìm hiểu của VOA, trong 20 năm nay, Mỹ luôn là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu ngày càng tăng lên của Việt Nam. Gần đây nhất, Việt Nam xuất sang Mỹ hơn 96 tỷ đô la vào năm ngoái, hưởng xuất siêu hơn 81 tỷ đô la. Trước đó, trong 2 năm 2020 và 2019, Việt Nam xuất sang Mỹ lần lượt là hơn 77 tỷ và hơn 61 tỷ đô la, với các mức xuất siêu lần lượt là hơn 63 tỷ và gần 47 tỷ đô la. Xuất khẩu sang Mỹ luôn chiếm một phần lớn trong tổng xuất khẩu của Việt Nam ra nước ngoài và tăng dần một cách đáng kể. Số liệu của các cơ quan quản lý Việt Nam cho thấy là tỷ trọng này của năm 2018 là 19,5%, năm 2019 là hơn 23%, năm 2020 là hơn 27% và năm 2021 là 28,6%. Đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng hơn 210 lần kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995 và chỉ có trao đổi thương mại đạt 450 triệu đô la ở thời điểm đó. Hiện tại, Việt Nam đứng thứ 9 trong số các nước xuất khẩu nhiều nhất vào Mỹ. Một bài báo của tờ Đầu tư hồi giữa tháng 5 năm nay dẫn phân tích của các chuyên gia đưa ra dự báo rằng trong cả năm, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ có thể cán mốc 115 tỷ đô la, cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 20 tỷ đô la so với năm trước. Nhập khẩu từ Mỹ có thể đạt 15 tỷ đô la, xuất siêu có thể cán mốc 100 tỷ đô la, tăng gần 19 tỷ đô la. Theo Tổng cục Thống kê của Việt Nam, trên bình diện rộng hơn, trong nửa đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu tới các nước lượng hàng hóa có giá trị 185,94 tỷ đô la, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu là 185,23 tỷ đô la, tăng 15,5%, mang lại lượng xuất siêu là 710 triệu đô la. Vẫn Tổng cục cho biết là tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam tăng 7,72% trong quý 2 năm 2022, là mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Hồi tháng 1 năm nay, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra dự báo rằng Việt Nam thuộc số các nước có thể đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới trong cả năm 2022. Quỹ này tiên liệu tốc độ tăng trưởng của Việt Nam có thể là 6% trong năm. Việt Nam đứng thứ 62 trên thế giới và đứng thứ 7 trong khối ASEAN về chất lượng sống, theo đánh giá của tạp chí CEO World có trụ sở chính ở New York, Mỹ. Bảng xếp hạng mang tên Những nước tốt nhất thế giới về chất lượng cuộc sống 2021 được CEO World công bố hôm 20 tháng 6, nêu tên Phần Lan ở vị trí số 1, tiếp theo là 8 nước ở Bắc Âu và Tây Âu. Nhật Bản và Hàn Quốc của châu Á lần lượt có xếp hạng thứ 10 và 13, Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, xếp thứ 14. Nước láng giềng khổng lồ của Việt Nam, đồng thời là nền kinh tế thứ 2 thế giới, nắm vị trí số 37, vẫn còn cách xa các nước đứng đầu. Nga, đối tác thân thiết lâu đời của Việt Nam, đứng thứ 43. Trong số các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Singapore đứng thứ 19, kém 19 bậc là Thái Lan ở vị trí 38. Tiếp theo là Philippines 39, Malaysia 41, Brunei 49, Indonesia 58. Chỉ tính riêng trong khối ASEAN, chất lượng sống của Việt Nam thấp hơn 6 nước kể trên khi chỉ được CEO World xếp vào vị trí số 62 trên 165 nước, nhưng Việt Nam đứng trên Myanmar 101, Campuchia 111 và Timor-Leste 149, bảng xếp hạng không nêu tên Lào. so với vị trí 101 trên 171 nước trong bảng xếp hạng về năm 2020, Việt Nam đã tăng được 39 bậc trong năm 2021. Nhiều báo Việt Nam đưa tin về bảng xếp hạng này nhấn mạnh vào việc đất nước thăng hạng sau một năm, nhưng không đề cập đến vị trí của Việt Nam so với các nước láng giềng. Báo chí nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước cho rằng Việt Nam đã có những bước cải thiện quan trọng về chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, lâu nay nhiều người dân trong nước vẫn thường phàn nàn chỉ trích về nạn ô nhiễm, tai nạn giao thông, tắc đường, ngập lụt, thiếu trường học và bệnh viện, ít cơ hội việc làm, thu nhập thấp, giá nhà đất quá cao, thực thi luật pháp không công bằng giữa người dân và quan chức. CEO World, tạp chí chuyên phục vụ các lãnh đạo doanh nghiệp và những người giàu có với hơn 12,4 triệu lượt xem trang, cho biết là 165 nước được đánh giá xếp hạng căn cứ vào 10 tiêu chí gồm chi phí đời sống phải chăng, ổn định kinh tế, điều kiện tốt cho gia đình, thị trường việc làm tốt, bình đẳng thu nhập, ổn định và trung tính về chính trị, an toàn, ảnh hưởng văn hóa, hệ thống giáo dục công phát triển tốt và hệ thống y tế công phát triển tốt. Để lập ra bảng xếp hạng, hội đồng chuyên gia của CEO World đã tự tiến hành nghiên cứu cũng như phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn, trong đó có các báo cáo thống kê của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Minh bạch Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, sách dữ liệu về thế giới của CIA, v.v. Trong số các nước đứng cuối bảng xếp hạng có tên Triều Tiên 162, Sudan 164 và Syria 165.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng mới cho biết rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới WHO để theo dõi sát diễn biến của dịch đậu mùa khỉ trên thế giới nhằm triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Theo bà Hằng, Việt Nam nhận thức được vấn đề này cũng như việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân trong bối cảnh thế giới ghi nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ diễn ra liên tiếp. Nữ phát ngôn viên này cho biết thêm rằng Bộ Y tế đã có các văn bản gửi các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đề nghị tăng cường giám sát, phòng chống và ngăn chặn phát hiện sớm các ca bệnh ngay tại cửa khẩu và các cơ sở y tế, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang có dịch bệnh đậu mùa khỉ. Bà cũng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 23 tháng 6 rằng tới nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ mới đây đã có buổi cung cấp thông tin liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ cho Việt Nam trong khuôn khổ thực hiện sứ mệnh mở rộng an ninh y tế toàn cầu. Đại sứ quán Mỹ hôm 21 tháng 6 cho biết, Giám đốc quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, bác sĩ Eric Zuban, đã có các buổi cung cấp thông tin cho các cán bộ của Bộ Y tế Việt Nam và cộng đồng ngoại giao tại Hà Nội. Theo thông tin từ cơ quan ngoại giao này, việc làm của CDC Hoa Kỳ là nhằm đảm bảo Việt Nam có thông tin để đáp ứng với bệnh đậu mùa khỉ nếu cần. Theo hãng tin AFP, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 25 tháng 6 nói rằng đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ là một mối đe dọa gây quan ngại sâu sắc, nhưng hiện không phải là vấn đề y tế khẩn cấp trên toàn cầu. Hãng tin Pháp đưa tin sự gia tăng của các ca bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện từ đầu tháng 5 bên ngoài các nước Tây và Trung Phi, nơi căn bệnh này đã có từ lâu. Hầu hết các trường hợp mới xảy ra ở Tây Âu. Theo AFP, hơn 3.200 trường hợp được xác nhận và một trường hợp tử vong hiện đã được báo cáo cho WHO từ hơn 50 quốc gia trong năm nay. Bà Nadella Mazzarelli, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu EU về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh, mới lên tiếng kêu gọi Việt Nam phóng thích nhiều hoạt động vì môi trường Ngụy Thị Khanh. Viết trên Twitter hôm 20 tháng 6, bà Mazzarelli nói rằng xã hội dân sự đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại tình trạng biến đổi khí hậu ở Việt Nam và châu Âu. Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng nhà sáng lập Green ID, tức Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Ngụy Thị Khanh, là một đối tác có giá trị của EU. Việc bà ấy bị kết án 2 năm tù giam gần đây đi ngược lại với mục tiêu chung của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi thả bà ngay lập tức, bà Mazzarelli viết trên Twitter. Tuyên bố của phát ngôn viên Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh được đưa ra 3 ngày trước khi Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng về bản án đối với bà Khanh. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng hôm 23 tháng 6 cho biết rằng nhà sáng lập Green ID bị đưa ra xét xử sơ thẩm hôm 17 tháng 6 và bị tuyên án 2 năm tù giam về hành vi trốn thuế theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự. Theo nội dung buổi họp báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Hằng nói rằng quá trình điều tra cũng như xét xử được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Phiên tòa được diễn ra công khai, bị cáo được đảm bảo đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật. Một số ý kiến suy diễn cho rằng Ngụy Thị Khanh bị xử lý hình sự vì những hoạt động, ý kiến liên quan đến biến đổi khí hậu là không có cơ sở, không đúng với bản chất của vụ việc, bà Hằng tuyên bố. Nói thêm là Việt Nam luôn cam kết nghiêm túc và mạnh mẽ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Anh hôm 21 tháng 6 cho biết quan ngại về mức án tù dành cho nhiều hoạt động vì môi trường Nguyễn Thị Khanh, mà nước này nói là có đóng góp chuyên môn, có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực chung ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Ngoài ra, một tuyên bố của Đại sứ quán Anh còn nói rằng Anh cũng bày tỏ quan ngại về việc không gian dành cho các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam nêu ý kiến và đóng góp cho các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu đang bị hạn chế. Thì Anh nói tiếp rằng các chuyên gia và đại diện của các tổ chức xã hội dân sự như bà Khanh đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ ra các vấn đề thiết yếu cần chú ý trong thời đại của chúng ta và tìm ra giải pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề đó. Trước Anh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 19 tháng 6 bày tỏ quan ngại sâu sắc về bản án mà bộ này nói là 2 năm tù mà Tòa án Việt Nam tuyên đối với bà Khanh hôm 17 tháng 6. Một tuyên bố của phát ngôn viên Ned Price nói rằng Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Khanh, người được quốc tế công nhận với công việc thúc đẩy các vấn đề về biến đổi khí hậu và các vấn đề năng lượng bền vững ở Việt Nam, cũng như các nhiều hoạt động môi trường đang bị giam giữ khác hành động vì lợi ích của Việt Nam và người dân.
Hôm 28 tháng 6, các nhà vận động cho tù nhân lương tâm tôn giáo Việt Nam đã tổ chức buổi tuần hành trước Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ để yêu cầu trả tự do cho các tù nhân tôn giáo đang bị giam cầm tại quốc gia độc đảng. Các nhà vận động cho VOA biết rằng buổi tuần hành được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tị nạn tôn giáo trên thế giới đang định cư tại Hoa Kỳ, cũng như các tổ chức nhân quyền có văn phòng trong khu vực ở thủ đô Washington, D.C. Buổi tuần hành được đồng phối hợp bởi ba tổ chức 21 Wilberforce, Jubilee Campaign và Liên minh chống tra tấn Việt Nam. Tham gia buổi tuần hành này là các thành viên của hàng chục tổ chức tôn giáo và nhân quyền đến từ nhiều quốc gia. Sự kiện tuần hành cho các tù nhân lương tâm tôn giáo là hoạt động trong chiến dịch toàn cầu cho tù nhân lương tâm tôn giáo, một trong các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế kéo dài 3 ngày từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 ở thủ đô Hoa Kỳ. Ông Tam Trương, đại diện cho tổ chức Liên minh chống tra tấn Việt Nam, nói với VOA về việc tổ chức cuộc tuần hành này.
Phái đoàn Việt Nam chúng ta là cái người đưa ra cái đề xướng và được cái sự đồng ý của ban tổ chức cũng như là cái sự hưởng ứng của tất cả các cái thành viên đến từ các cái quốc gia khác. Đó là chúng ta sẽ có một cái hoạt động diễu hành đường phố và chúng ta sẽ đi qua 10 các cái tòa đại sứ mà hiện nay đang còn ở các cái quốc gia mà còn đang giam cầm những cái người tù nhân lương tâm chỉ vì thực hành cái niềm tin tôn giáo của mình. Thì cái phái đoàn này là phái đoàn số đông là người Việt Nam, nhưng mà có thêm rất nhiều những các thành viên đến từ các quốc gia đang bị đàn áp tôn giáo, thì sẽ thực hiện cái việc mà gửi một cái văn thư yêu cầu họ phải cải thiện về cái tình hình tự do tôn giáo, đồng thời là phóng thích vô điều kiện với các tù nhân lương tâm.
Một đoạn video của Việt Vi được đăng trên trang Facebook của Liên minh chống tra tấn Việt Nam và các hình ảnh trên trang Facebook Bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam cho thấy những người tuần hành đứng trước tòa đại sứ Việt Nam mang chân dung của các tù nhân như nhà báo thanh niên công giáo Nguyễn Văn Hóa, nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Triển, mục sư Tin Lành Y Diết, nhà truyền giáo Y Pum Bia và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Trung. Những người này hiện đang thụ án tù tại Việt Nam. Trao đổi với VOA, ông Phan Quang Trọng, người đồng sáng lập tổ chức vận động cho đức tin và công lý tại Việt Nam, cho biết về cuộc vận động kêu gọi trả tự do cho ông Nguyễn Văn Hóa.
Chúng tôi đến đó là để lên tiếng kêu gọi thế giới quốc tế biết về cái sự kiện của em Nguyễn Văn Hóa. Em Hóa bị bắt vào khoảng Tết năm 2017 với cái tội danh là tuyên truyền chống phá nhà nước. Thực tế là em Hóa là một trong những người thu thập những cái video về cái việc mà cái công ty Formosa xả thải ở tỉnh đó, thưa anh. Rồi họ thấy cái việc làm của anh nó có thể là nguy hại đến cái công việc làm ăn của họ với Formosa, thì họ bắt Hóa. Hóa bị lên án tù là 7 năm và 3 năm quản chế sau khi mà được nhà tù, và bị bắt từ năm 2017, tức là anh Hóa còn một số năm nữa. Thì công việc của chúng tôi lên đó là chúng tôi muốn cho cái cộng đồng quốc tế, nhất là cái cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực tự do tôn giáo biết được về em Hóa, để mà lên tiếng kêu gọi nhà nước cộng sản phải thả em Hóa.
VOA đã liên lạc đại sứ quán Việt Nam tại Washington yêu cầu cho ý kiến về cuộc tuần hành này nhưng chưa được phản hồi. Nhận định về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, ông Trọng cho biết:
cái tình hình mà đàn áp tôn giáo tại Việt Nam nó rất là mãnh liệt và càng ngày nó càng trở nên gọi là rất là tinh vi, nhất là đối với tổ chức là Công giáo. Tại vì anh biết là Công giáo là một cái tôn giáo cũng khá lớn và đặc biệt là có rất là nhiều liên hệ với nước ngoài quốc tế, thành thử ra họ không có đàn áp như cái họ đã từng đàn áp như 20-30 năm trước. Ngược lại đó thì họ lại có những cái ảnh hưởng khác để mà làm cho người tôn giáo không thể nào mà giữ đạo một cách giống như là như chúng tôi có cái quyền đó, thưa anh.
Từ trước đến nay, chính quyền Việt Nam luôn bác bỏ việc đàn áp tôn giáo hay việc giam cầm tù nhân lương tâm tôn giáo. Hôm 10 tháng 6, báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam viết, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tôn trọng và đảm bảo quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, xác định đây là nhu cầu tinh thần chính đáng của người dân, nhưng nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo phải trong khuôn khổ pháp luật. Trang tin tuyên truyền của Đảng Cộng quyền Việt Nam cho rằng một số cá nhân tổ chức lấy danh nghĩa bảo vệ dân chủ nhân quyền, đặc biệt là quyền về tự do tín ngưỡng tôn giáo để đưa ra những đánh giá phiến diện sai lệch các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, hòng can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, trong đó có Việt Nam.
Ông Donald Trump đã bỏ qua những cảnh báo về an ninh của chính mình về những người biểu tình có vũ trang ở trong đám đông biểu tình vào ngày 6 tháng 1 và thực hiện những nỗ lực tuyệt vọng để tham gia cùng những người ủng hộ ông khi họ tiến đến điện Capitol. AP trích dẫn lời khai mới đầy kịch tính được đưa ra trước Ủy ban Hạ viện chịu trách nhiệm điều tra về vụ nổi loạn năm 2021. Cassidy Hutchinson, một cựu trợ lý Nhà Trắng ít được biết đến, đã mô tả hình ảnh một tổng thống giận dữ, thách thức, cố gắng để những người biểu tình có vũ trang tránh kiểm tra an ninh tại cuộc biểu tình vào sáng hôm đó để phản đối kết quả thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông, và là người sau đó đã giành lấy tay lái của chiếc SUV dành cho tổng thống khi sở mật vụ từ chối để ông đến điện Capitol. Và khi sự việc ở điện Capitol căng lên theo hướng bạo lực, với đám đông hô vang rằng hãy treo cổ Mike Pence, ông Trump đã từ chối can thiệp, theo lời khai chứng của cô Hutchinson vào ngày thứ Ba. Ông Trump không nghĩ rằng họ đang làm sai. Cô Hutchinson nhắc lại lời của sếp cô, chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows. Lời tường thuật rõ ràng theo từng khoảnh khắc của cô Hutchinson về những gì đang xảy ra bên trong và bên ngoài Nhà Trắng là một mô tả sống động về một tổng thống của Đảng Cộng Hòa hoàn toàn không sẵn sàng chấp nhận thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước đối thủ Đảng Dân Chủ Joe Biden, đến nỗi ông đã hành động một cách thịnh nộ và từ chối ngăn chặn vụ bạo loạn điện Capitol. Lời khai của cô tại một phiên điều trần bất ngờ được công bố chỉ 24 giờ trước đó là trọng tâm duy nhất tại phiên điều trần lần thứ 6 của Ủy ban trong tháng này. Cô Hutchinson nói cô đã được cho biết ông Trump đã giằng co với một quan chức an ninh để kiểm soát chiếc SUV của Tổng thống vào ngày 6 tháng 1 và yêu cầu được đưa đến điện Capitol khi cuộc nổi loạn bắt đầu, mặc dù ông đã được cảnh báo trước đó rằng một số người ủng hộ ông có trang bị vũ khí. Nữ cựu trợ lý nói, đã được một quan chức an ninh của Nhà Trắng cho biết về cuộc giằng co trong chiếc SUV ngay sau đó. Ông Bobby Angel, người đứng đầu nhóm trợ lý an ninh, đang ở trong phòng và không phản đối gì chuyện này vào thời điểm đó. Cô Hutchinson được cho biết là ông Angel đã nắm lấy cánh tay của ông Trump để ngăn cản ông giành quyền kiểm soát chiếc xe bọc thép, và ông Trump sau đó sử dụng bàn tay còn lại của mình để xô ông Angel. Tuy nhiên, chuyện này nhanh chóng gây ra tranh cãi vào ngày thứ Ba. Ông Angel, đặc vụ đang lái chiếc SUV của Tổng thống, và quan chức an ninh của ông Trump, Tony Ornato, sẵn sàng khai chứng hữu thệ rằng không có đặc vụ nào bị hành hung và ông Trump không bao giờ lao vào giành vô lăng, một người am tường chuyện này cho biết. Người này nói với AP với điều kiện giấu tên vì không được phép công khai vụ việc. Khi các sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1, cô Hutchinson, khi đó đang là trợ lý đặc biệt của ông Meadows, đã mô tả sự hỗn loạn trong các văn phòng và hành lang của Nhà Trắng. Các nhân viên của ông Trump, một số người trong số họ đã được cảnh báo trước về bạo lực, ngày càng trở nên hoảng sợ khi những kẻ bạo loạn tại Capitol áp đảo cảnh sát và làm gián đoạn việc chứng nhận chiến thắng của ông Biden. trên nền tảng mạng xã hội của mình, ông Trump đã phủ nhận phần lớn những gì cô Hutchinson nói. Ông nói cô là hoàn toàn ngụy tạo. Các thành viên của hội đồng đã ca ngợi sự dũng cảm của cô Hutchinson khi ra làm chứng và cho biết các nhân chứng khác đã bị đe dọa và không hợp tác. Thụy Điển và Phần Lan hôm 29 tháng 6 dường như sẽ nhanh chóng trở thành thành viên của NATO sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bỏ quyền phủ quyết không cho hai nước này gia nhập. Tại một hội nghị thượng đỉnh mà Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu dự kiến sẽ áp dụng một chiến lược sâu rộng tập trung vào Nga và Trung Quốc trong thập niên tới. Trong cuộc hội đàm tại Madrid, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 28 tháng 6 đã đồng ý với những người đồng cấp Phần Lan và Thụy Điển một loạt các biện pháp an ninh để cho phép hai nước Bắc Âu tiến triển trong nỗ lực gia nhập NATO. Thỏa thuận được truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ca ngợi là một chiến thắng của Tổng thống Erdogan đã loại bỏ rào cản lớn đối với hai quốc gia Bắc Âu. Đơn xin gia nhập của họ giờ phải chờ được quốc hội của các quốc gia thành viên chuẩn thuận, một quá trình có thể sẽ mất thêm một thời gian. Cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của Nga đã tạo động lực mới cho tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, vốn được thành lập năm 1949 để phòng vệ trước mối đe dọa từ Liên Xô sau những thất bại ở Afghanistan và bất hòa nội bộ dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hội nghị thượng đỉnh NATO bắt đầu vào tối ngày 28 tháng 6, còn chào đón các lãnh đạo của các nước ngoài NATO là Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc. NATO đang tìm cách tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn với các quốc gia này để chống lại Trung Quốc và Nga. Hai nước hồi đầu tháng 2 đã ra tuyên bố chung bác bỏ sự mở rộng của NATO ở châu Âu và thách thức trật tự quốc tế do phương Tây dẫn đầu. Các đồng minh dự kiến sẽ nhất trí với nhau về khái niệm chiến lược mới đầu tiên của NATO trong cả thập niên, theo một tài liệu về chiến lược chính của khối. Nga sẽ bị coi là mối đe dọa chính của NATO trong khái niệm chiến lược, Thủ tướng Tây Ban Nha nói trong bài phát biểu. Nga trước đây vốn được coi là đối tác chiến lược của NATO. Tài liệu cũng lần đầu tiên đề cập đến Trung Quốc là một thách thức, tạo tiền đề cho 30 đồng minh lên kế hoạch đối phó với việc Bắc Kinh chuyển đổi từ một đối tác thương mại lành tính thành một đối thủ cạnh tranh đang phát triển nhanh chóng từ Bắc Cực cho đến không gian mạng. Tại hội nghị thượng đỉnh, NATO dự kiến sẽ đồng ý về một gói hỗ trợ dài hạn hơn cho Ukraine, bên cạnh hàng tỷ đô la đã cam kết trong việc hỗ trợ vũ khí và tài chính. Liên minh phương Tây cũng đồng ý rằng các đồng minh lớn như Hoa Kỳ, Đức, Anh và Canada sẽ bố trí quân lực, vũ khí và trang thiết bị tại vùng Baltic và tăng cường các cuộc tập trận. NATO cũng đang đặt mục tiêu sẽ có đến 300.000 binh lính sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp xảy ra xung đột, một phần của lực lượng phản ứng NATO mở rộng. Các nhà lãnh đạo phương Tây nói Nga đang gặt hái những điều trái ngược với những gì ông Putin tìm kiếm khi xuất quân đánh Ukraine, một phần trong đó là để chống lại sự mở rộng của NATO. Vào ngày 29 tháng 6, NATO nhất trí coi Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh của các đồng minh sau cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine và tuyên bố sẽ hiện đại hóa các lực lượng vũ trang đang bị tấn công của Kiev. Khối này nói rằng họ ủng hộ hết mình lực lượng phòng thủ anh hùng của Ukraine. Sau khi hoàn thành hội nghị thượng đỉnh với nội dung chính về cuộc xâm lược và biến động địa chính trị mà cuộc chiến gây ra, NATO đã chính thức mời Thụy Điển và Phần Lan tham gia liên minh và cam kết tăng cường các lực lượng sẵn sàng chiến đấu và phản ứng nhanh ở sườn phía đông, nơi gần với Nga nhất. Tổng thống Joe Biden đã công bố các kế hoạch triển khai bổ sung lực lượng trên bộ, trên không và trên biển của Hoa Kỳ trên khắp châu Âu, từ phía Tây Tây Ban Nha cho đến Romania và Ba Lan, giáp giới với Ukraine. Việc triển khai bao gồm một sở chỉ huy quân đội thường trực với tiểu đoàn yểm trợ ở Ba Lan, đơn vị đầu tiên toàn thời gian của Hoa Kỳ được triển khai ở rìa phía đông của NATO. Khi 30 nhà lãnh đạo quốc gia NATO đang họp tại Madrid, các lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công ở Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công tên lửa vào khu vực phía nam Mykolaiv gần chiến tuyến. Thị trưởng thành phố Mykolaiv cho biết một tên lửa của Nga đã giết chết ít nhất 5 người trong một tòa nhà dân cư ở đó, trong khi Moscow cho biết lực lượng của họ đã bắn trúng nơi được gọi là căn cứ huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài trong khu vực. Thống đốc tỉnh miền đông Luhansk cho biết giao tranh ở khắp nơi trong trận chiến xung quanh thành phố Lysychansk trên đỉnh đồi, nơi các lực lượng Nga đang cố gắng bao vây khi họ từng bước tiến lên trong chiến dịch xâm chiếm toàn bộ khu vực Donbass phía đông của Ukraine nhân danh phe ly khai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lặp lại với các nhà lãnh đạo NATO rằng Kiev cần nhiều vũ khí và tiền bạc hơn và nhanh hơn để làm xói mòn lợi thế to lớn của Nga về hỏa lực, pháo binh và tên lửa, đồng thời cảnh báo rằng tham vọng của Điện Kremlin không dừng lại ở Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine ca ngợi lập trường rõ ràng của NATO đối với Nga và cho biết kết quả hội nghị thượng đỉnh cho thấy có thể phải đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Kiev từng bày tỏ lo ngại rằng phương Tây đã chậm chạp trong việc cung cấp cho họ nhiều hơn là việc hỗ trợ tinh thần chống lại một cuộc xâm lược đã tàn phá các thành phố, giết chết hàng ngàn người và khiến cho hàng triệu người phải chạy trốn. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hàng chục người mất tích tại trung tâm mua sắm Kremenchuk vào thứ Tư, hai ngày sau vụ tấn công tên lửa. Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào trung tâm thương mại, nói rằng họ đã tấn công vào một kho vũ khí gần đó. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có khả năng sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công lớn nhằm cản trở lực lượng tiếp tế của Ukraine cho tiền tuyến và nhiều khả năng thương vong dân sự sẽ cao hơn. Tổng thống Indonesia Joko Widodo bắt đầu chuyến thăm Ukraine vào ngày 29 tháng 6 nhằm giúp khơi lại các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine và tìm cách thông thương xuất khẩu ngũ cốc ra các thị trường toàn cầu. Tổng thống Widodo, hay còn gọi là Jokowi, và phu nhân đã đến thủ đô Kiev của Ukraine bằng tàu hỏa. Ông Jokowi đang là chủ tịch của nhóm 20 quốc gia G20 và là một trong 6 nhà lãnh đạo thế giới được Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm làm chiến sĩ của nhóm ứng phó khủng hoảng toàn cầu, được thành lập ra để giải quyết mối đe dọa về nạn đói và nghèo khổ do cuộc chiến ở Ukraine gây ra. Ông Jokowi nói, ông cam kết giải quyết vấn đề về giá thực phẩm và năng lượng tăng cao khi xung đột Ukraine gây ra tình trạng thiếu lương thực và năng lượng, từ đó gây ra lạm phát ở nhiều quốc gia. Trước chiến tranh, Ukraine là một trong những nhà cung cấp lúa mì lớn nhất của Indonesia. Ông Jokowi gặp Tổng thống Ukraine trước khi tới Nga để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Indonesia nói ông sẽ thúc giục ông Putin đồng ý ngừng bắn. Đài Loan hôm 29 tháng 6 bác bỏ khiếu nại của Philippines về các cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh một hòn đảo do Đài Loan kiểm soát, nằm sâu trong Biển Đông, nói rằng họ có quyền làm như vậy và luôn đưa ra cảnh báo về các cuộc tập trận của mình. Bộ Ngoại giao Philippines trong một bài đăng trên trang Twitter vào cuối ngày 28 tháng 6 đã phản đối mạnh mẽ về các cuộc tập trận bắn đạn thật phi pháp mà Đài Loan sắp thực hiện trong tuần này xung quanh hòn đảo có tên quốc tế là Ituaba. Đài Loan gọi đảo này là Thái Bình, Philippines gọi là đảo Leeward và Việt Nam gọi là đảo Ba Bình. Bộ Ngoại giao Philippines nói hòn đảo thuộc về Philippines. Bộ này nói, hoạt động phi pháp này làm gia tăng căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói hòn đảo là một phần lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc và Đài Loan được hưởng tất cả các quyền liên quan theo luật pháp quốc tế. Cơ quan Ngoại giao của Đài Loan nói, quốc gia chúng tôi có quyền tiến hành các cuộc tập trận định kỳ trên đảo Thái Bình và các khu vực hàng hải liên quan, để đảm bảo an toàn cho giao thông hàng hải và tàu cá hoạt động trong các khu vực biển lân cận. Chúng tôi thông báo trước cho các quốc gia liên quan trong khu vực trước mỗi cuộc diễn tập bắn đạn thật. Ituaba là thực thể địa lý lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền hoàn toàn hoặc một phần trên đó.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 30 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.